Lê Tâm và tạp chí Hạt Giống Yêu Thương xin chào quý vị. Tuần này đánh dấu một năm kể từ ngày Nga và chính quyền Syria ký thỏa ước mà họ gọi là phòng thủ. Một thỏa ước cho phép Nga bắt đầu các cuộc không kích nhiều khu vực dân sự tại Syria. Những cuộc ném bom liên tục và thảm kịch chiến tranh đã khiến nhiều người Syria phải chạy trốn khỏi nơi chôn nhau cắt rốn. Hiện có hơn 6 triệu người lâm vào cảnh tứ cố vô thân, 4 triệu người tị nạn đang sống trong các điều kiện tồi tệ tại các nước láng giềng, trong khi đó hàng chục ngàn người lay lắt tại biên giới nhiều quốc gia. Họ bị chặn không cho tiến vào nước sở tại vì chính những quốc gia đó cũng bị quá tải số lượng những lưu dân chạy nạn từ Iraq, Palestine, Libya và nhiều nước có xung đột khác. Nhiều người tị nạn phải từ bỏ việc chờ đợi và nghe theo lời hứa hẹn của những nhóm chuyển lậu người, hứa sẽ đưa họ vào Âu Châu. Giữa tình hình bề bộn, giữa những nghi ngờ và sợ hãi, thì bức hình của Omran Danish ngồi trong xe cứu cấp sau vụ không kích tại thành phố Aleppo xuất hiện hồi thứ Tư tuần trước. Một nhà hoạt động người Syria đã chụp hình đứa bé 5 tuổi nhếch nhác vừa mới được kéo ra khỏi đống đổ nát của ngôi nhà. Cả người dính đầy máu và bụi, ngồi trên một cái ghế màu cam, còn khuôn mặt mụ đi vì hoảng sợ, liếc vào ống kính, ngơ ngác và trống rỗng. Phó giám đốc Ủy ban vận động vì người Syria, Pisan Faki nói:
"Có cái gì đó ở đứa bé khiến bạn muốn có mặt ngay đó để an ủi và bảo vệ em, khiến bạn muốn ôm lấy em để che chở em khỏi những thứ em vừa chứng kiến và trải qua."
Bức ảnh không chỉ khiến Tây Phương bàng hoàng trước những khía cạnh của cuộc nội chiến tại Syria mà họ ít được biết đến, mà nó còn ảnh hưởng đến thế giới Ả Rập, nơi những bức ảnh về xung đột đã quá bình thường, đến nỗi sự đau khổ đã trở thành chuyện dĩ nhiên và thường bị người ta lờ đi. Rami Khoury là giáo sư thỉnh giảng tại Học viện Islam Affairs thuộc Trường Đại học Beirut, Hoa Kỳ. Ông nói:
"Điều khiến cho người ta sợ hãi khi nhìn tấm ảnh Omran không chỉ là vì số phận của em và những trẻ em vô tội khác, mà sự thực ở đây là sẽ ngày càng có nhiều những em bé bị tổn thương, đang bị sát hại và sẽ bị sát hại ở khắp trên thế giới Ả Rập, như những gì đã xảy ra suốt 30-40 năm nay. Đối với thế giới Ả Rập, hình ảnh của Omran nhắc nhở họ rằng chuyện tương tự như vậy có thể xảy ra với họ chính trong ngày mai."
Còn bà Faki nói, những bức hình như bức của Omran giúp thế giới hiểu về cuộc chiến phức tạp tại Syria bằng thứ ngôn ngữ dễ hiểu nhất và trực tiếp nhất.
Bức ảnh gom tất cả các vấn đề phức tạp của cuộc chiến tại Syria, tổ chức IS, người Kurd, người Nga, kẻ nào đang gây ra chuyện gì, nhóm phiến quân nào phản bội và trung thành với ai, phe nào chuyển hướng đồng minh với phe nào, tất cả thu lại trong bức ảnh đứa bé mụ mị này.
Biên tập viên hình ảnh của tờ The National, Brian Carrigan thì nói, bức hình đã khiến người xem cảm thấy có mối liên hệ với chủ đề mà nó nhắm đến.
Bố cục bức ảnh rất đơn giản và trực tiếp. Hình ảnh đơn sơ bên trong xe cứu cấp không gây rối rắm cho người xem. Bạn chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào Omran. Tôi nghĩ bởi vì chúng ta đã trực tiếp nhìn thẳng vào em, mắt đôi mắt. Cái nhìn khiến chúng ta nảy sinh thứ tình cảm của một người cha hay người mẹ. Cách đứa bé nhìn chúng ta giống như nhìn cha mẹ của nó. Hỏi chúng ta chuyện gì đã xảy ra và tại sao lại xảy ra như vậy.
Bức ảnh chụp Omran xuất hiện một năm sau tấm hình chụp thi thể em bé 3 tuổi Kaylan Kurdi phát hiện tại bờ biển Hy Lạp vào ngày 2 tháng 9 năm 2015 khi em đang ở trên đường vượt biển cùng gia đình. Hai bức ảnh là biểu tượng cho hàng ngàn trẻ em Syria bị chết, bị thương hoặc phải chịu cảnh lang thang không nhà trong cuộc chiến đã kéo dài hơn 5 năm. Trung tâm nghiên cứu chính sách về Syria ước tính cho tới tháng 12 năm ngoái, cuộc chiến tại Syria đã khiến 470.000 người bị thiệt mạng. Sau khi bức ảnh của Omran được nhiều tờ báo lớn xuất bản trên trang nhất và trở thành chủ đề quan trọng trên các diễn đàn và mạng xã hội, thì một phiên bản hội họa về Omran và Aylan đã xuất hiện. Bức tranh nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông chỉ 10 giây sau khi tác giả đưa lên trang cá nhân của anh. Nghệ sĩ Khalid Alba kể lại:
"Bức tranh tôi vẽ được ưa thích chia sẻ, đăng lại và trích dẫn bởi các chính khách nổi tiếng trên thế giới và những ngôi sao nữa. Bức vẽ này thậm chí còn được đăng trên nhiều tờ báo lớn như tờ The New York Times, được dịch ra nhiều thứ tiếng và lan truyền trên các diễn đàn xa xôi như Nhật Bản. Chỉ vài giờ sau khi đưa nó lên trang Facebook, tôi đã nhận được phỏng vấn của CNN, Angela, BBC, The Huffington Post, BuzzFeed và nhiều trang mạng khác nữa. Trong thế giới Internet đầy dẫy những tin tức trôi qua từng giây, để thông điệp của mình được đón nhận, tôi cần phải hành động một cách thông minh, cũng như phải biết đặt câu hỏi một cách khác biệt.
Thông điệp của Khalid đã không bị quên lãng. Nhiều sự hồi đáp được gửi tới. Ngoại trưởng Anh Boris Johnson tuyên bố trong một thông cáo gửi tới thế giới mạng.
Toàn thế giới kinh hoàng trước thảm họa người dân thành phố Aleppo, sự thật phơi bày vụ ném bom vào khu vực thường dân đang sống và giết hại trẻ em vô tội.
Còn Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama khẳng định ông sẽ tập trung vào chủ đề ủng hộ người tị nạn và viện trợ khẩn cấp tại các hội nghị quốc tế. Phát ngôn nhân của chính phủ Hoa Kỳ nói.
Ngoại trưởng John Kerry thúc giục Nga hãy đối thoại với ông theo phương cách nhẫn nại và kiên trì, để chúng ta không phải nhìn thấy những bức ảnh về trẻ nhỏ vô tội như vậy tại Aleppo nữa.
Nhằm thực hiện các hành động cụ thể, nhiều lãnh đạo thế giới sẽ gặp gỡ tại New York, tham dự hội nghị cấp cao về người tị nạn và di trú xảy ra ngày 19 tháng 9 tới đây. Sau đó sẽ tiếp tục các cuộc hội đàm quan trọng do Tổng thống Obama chủ trì, dành riêng để giải quyết vấn đề người tị nạn. Trong khi đó, tuyên bố của chính phủ Canada đón 25.000 người Syria từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 2 năm 2016 đã cho thấy sự tu chính trong quá trình cứu xét. Hồ sơ của người tị nạn Syria được quốc gia này giải quyết nhanh chóng chỉ trong vài tuần. Còn đối với Âu Châu, nơi khủng hoảng di dân và nhân đạo đang lan rộng, thì có một câu chuyện đã mang đến cho những người tị nạn đang lưu lạc một tia hy vọng. Cuộc đoàn tụ đầy bất ngờ đã xảy ra tại Thụy Điển giữa một cậu bé người Afghanistan với cha mẹ và các em gái của em. Năm ngoái, hơn 1 triệu di dân đã vượt biển để đến Âu Châu. 34.000 người khác băng qua lãnh địa Thổ Nhĩ Kỳ để đi vào Bulgaria và Hy Lạp. Trong số đó có cậu bé Mahdi Azizi. Mahdi Azizi đào thoát khỏi Iran với gia đình vào mùa hè năm ngoái. Trên đường chạy sang Âu Châu thì em bị lạc cha mẹ trong một khu rừng tại Thổ Nhĩ Kỳ.
The smugglers were forcing us to get onto the boats. I tried to explain that.
Những người lái tàu ép cháu phải nhanh chóng lên xe, chở ra chỗ con tàu. Cháu có giải thích với họ là cả nhà còn kẹt lại phía sau. Cháu không thể nào đi nếu chưa thấy gia đình, thế nhưng họ không nghe. Còn cháu thì không hiểu họ nói gì cả.
Đứa trẻ bị lạc khỏi gia đình trong lúc đoàn người đang vội vã chuyển sang xe tải đưa họ ra bờ biển sát biên giới. Cha của Mahdi là ông Nader Azizi, đang cõng đứa con gái nhỏ nhất mới mấy tháng tuổi. Ông nghĩ rằng con trai mình vẫn chạy theo phía sau.
It was night and dark and very crowded. Once we were inside the truck, I yelled Mahdi.
Lúc đó trời tối lắm, mà có rất đông người. Khi lên xe tải tôi gọi lớn Mahdi, nhưng không nghe tiếng con trả lời. Tôi cứ gọi tên con nhiều lần.
Cha mẹ của Mahdi Azizi trốn khỏi Afghanistan vì gia đình bị đe dọa bởi kẻ thù. Trong thời gian sống ở Iran, họ bị truy tìm và dọa dẫm hơn 10 năm. Trốn chạy một lần nữa, họ thấy mình đã hòa vào dòng người tị nạn Syria. Gia đình này đã trả cho những người chở lậu người tầm trú hơn 50.000 đô la. Thụy Điển đã cứu xét 160.000 người hồi năm ngoái và cậu bé Mahdi Azizi là một trong 35.000 trẻ em tứ cố vô thân. Em được đưa vào hệ thống bảo trợ trẻ mồ côi tại Thụy Điển. Cậu bé kể lại, ngày đầu tiên đến một đất nước xa lạ, em cảm thấy lạc lõng. Em đã khóc rất nhiều cho tới lúc thiếp đi. Sau đó, hai vợ chồng người Thụy Điển là Karina và Bertie Ambeck đã nhận cưu mang các trẻ em tị nạn, gồm có Mahdi cùng với hai đứa bé khác.
Khi
tới Thụy Điển, cháu được đưa vào một trung tâm di trú, sau đó họ gửi cháu tới nhà của chú Bertie. Những ngày đầu tiên, có lẽ chú Bertie vẫn còn nhớ, cháu bị lạc lõng ghê lắm. Cháu bị nhiều thứ đè chặt và hỗn độn. Cháu không thể ngủ được. Cháu đã khóc khi đang ngủ. cứ nghĩ tới mẹ là cháu khóc. Cháu cũng khóc rất nhiều khi nghĩ về em gái Gazan.
Tuy nhiên, không ai hay biết gia đình của Marty lúc đó chỉ sống cách ngôi nhà ba mẹ nuôi của em chỉ 150 cây số, trong một trung tâm của người tầm trú. Sau nhiều tháng tìm kiếm và suy nghĩ nên đi tìm con mình ở đâu, ông Nader Azizi trong lúc thất vọng đã đi tìm thêm ở những chỗ đông người. Ông đến một buổi hòa nhạc. Điều xảy ra sau đó thật kỳ diệu. Bà Karina Albert mô tả khoảnh khắc cha con họ đoàn tụ.
Marty và tôi quay đầu lại để nhìn mấy cái cây và họ chỉ cách cho chúng tôi khoảng 2 mét. Sau một chút ngưng động, Marty hét lên. Đó là cha cháu! Và người cha gọi, Marty! Họ rất hạnh phúc và cười rất to.
Còn ông Nader Azizi nói, ông không tin vào mắt mình nữa.
I told myself it was a dream. Marty cannot be here.
Tôi tự hỏi có phải mình đang nằm mơ không? Marty không thể ở chỗ này được. Sau đó tôi nhìn lại một lần nữa và nghĩ, đúng là Marty rồi. Vậy mà tôi vẫn chưa dám tin. Tôi tiến lại gần hơn, rồi gần hơn nữa, nhìn kỹ vào đứa bé và nhận ra nó đúng là Marty. Không phải tôi đang mơ. Tôi gọi tên con, Marty ngoái đầu lại và hét lên, ba ơi! Tôi không biết phải nói sao nữa, đó là khoảnh khắc tuyệt vời. Tôi vẫn chưa thể tin nổi.
Bà Rahele, mẹ của Marty Azizi kể lại.
Tôi đã căng thẳng ghê lắm khi con tới và gõ cửa. Tôi mở cửa, rồi nhìn thấy Marty đang ẵm ga dầu trong tay. Tất cả vỡ òa ra, tôi vẫn còn chưa thể tin nổi.
Tuy nhiên, sự đoàn tụ của gia đình Marty vẫn chưa chắc chắn. Theo luật pháp Thụy Điển, hồ sơ của cha mẹ và em gái Marty có thể bị từ chối. Lý do là bây giờ họ có thể quay về Afghanistan sống an toàn rồi. Ông Nader Azizi cho hay, ông không biết lúc nào sẽ được gặp lại con trai.
Chúng tôi đang đợi câu trả lời của cơ quan di trú. Có thể mất một tháng hoặc lâu hơn, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Gia đình Marty đang thỉnh cầu chính phủ Thụy Điển. Nếu như họ thất bại, thì có nghĩa là ngày đoàn tụ của gia đình này vẫn còn rất xa vời. Theo phúc trình của Tổ chức Phi Chính phủ về Quyền Trẻ Em Humanium, trong 10 năm qua, ước tính khoảng 10 triệu trẻ em bị thiệt mạng do chiến tranh. Tình huống dẫn tới cái chết của các đứa bé có thể do bom đạn trực tiếp gây ra, hoặc giả các thiếu nhi cầm súng chiến đấu bị sát hại, hoặc có trường hợp các em qua đời vì bị hành hạ, lạm dụng và tra tấn. Chưa kể nhiều đứa bé sống sót trong chiến tranh bị tổn thương sâu sắc hoặc bị tật nguyền suốt đời. Những cuộc xung đột mà trong đó những đứa bé là nạn nhân vô tội nhất được Liên Hiệp Quốc phân loại các trường hợp nạn nhân chiến tranh là thiếu nhi như sau. Thiếu nhi là dân thường, thiếu nhi bị ép buộc cầm súng tham chiến, những đứa bé bị mất nhà cửa, trẻ mồ côi, trẻ em bị thương tật, trẻ em là tù nhân hoặc nô lệ và trẻ em bị lạm dụng tình dục hoặc cưỡng bức lao động. Trở lại với chiến sự tại Syria, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vận động mở rộng kế hoạch nhận 10.000 người tị nạn Syria vào Hoa Kỳ trong năm nay. Tuy nhiên, ngay sau khi bức ảnh về Omran và các thiếu nhi Syria xuất hiện, các nhà vận động nhân quyền tại Mỹ đã kêu gọi chính phủ này tăng gấp đôi mục tiêu đề ra bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 tới đây. Các nhà hoạt động về nhân quyền ca ngợi chính phủ Obama đã giữ lời hứa trong kế hoạch đón nhận người tị nạn Syria, mặc dù vấp phải áp lực chính trị dâng cao. Ông Obama đã từng có bài phát biểu chạm đến trái tim nhiều thượng nghị sĩ Mỹ, thúc giục họ ủng hộ kế hoạch nhận người tị nạn Syria. Ông nói,
rõ ràng là họ đang sợ các quá phụ và những đứa bé mồ côi đi vào Hoa Kỳ theo con đường di trú nhân đạo. Đầu tiên, họ sợ báo chí sẽ phê phán và bám lấy từng lời tranh luận của họ mà chỉ trích. Bây giờ thì đến cả đứa nhỏ tị nạn 3 tuổi họ cũng sợ. Đối với tôi, chẳng có gì khó khăn khi quyết định việc này cả.
Trong khi đó, tổ chức Save the Children cho hay, bắt đầu tháng 8 này, họ sẽ đưa nhiều thuyền tìm kiếm và cứu nạn đến khu vực biển Địa Trung Hải. Phúc trình của tổ chức Save the Children giải thích số trẻ em vượt biển Địa Trung Hải đã tăng hơn 2/3 so với năm ngoái, cũng như chuyện vượt biển là thập phần nguy hiểm đối với trẻ em tị nạn. Quay lại với nước Úc, chương trình Four Corners của đài ABC tuần này cũng cho thấy những hình ảnh trẻ em đang sống ngay khu vực giao chiến tại thành phố Aleppo, cũng như mô tả quá trình chạy trốn và định cư tại Âu Châu của các em và gia đình. Hồi năm ngoái, Úc từng hứa sẽ nhận 12.000 người tị nạn Syria. Hiện đang có lời kêu gọi chính phủ tăng gấp đôi con số nói trên.